46. Vào lúc bấy giờ, các vị đạo sĩ bệnh tóc ấy có ước nguyện chăm sóc các ngọn lửa, không thể chẻ nhỏ các thanh củi được. Khi ấy, các đạo sĩ bệnh tóc ấy đã khởi ý điều này. Chắc chắn là do năng lực thần thông của vị đại sa môn, nên chúng ta không thể nào chẻ nhỏ các thanh củi được. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã nói với vị đạo sĩ bệnh tóc Ujjuvela Kassapa điều này. Này Kassapa, hãy làm các thanh củi được chẻ nhỏ. Này vị đại sa môn, hãy làm các thanh củi được chẻ nhỏ. Ngay lập tức, 500 thanh củi đã được chẻ nhỏ. Khi ấy, đạo sĩ bệnh tóc Ujjuvela Kassapa đã khởi ý điều này. Vị đại sa môn quả thật có đại thần lực, có đại oai lực, bởi vì các thanh củi đã được chẻ nhỏ. Nhưng vị ấy không phải là vị A-la-hán giống như ta đây. 47. Vào lúc bấy giờ, các vị đạo sĩ bệnh tóc ấy có ước nguyện chăm sóc các ngọn lửa, không thể đốt lên các ngọn lửa được. Khi ấy, các vị đạo sĩ bệnh tóc ấy đã khởi ý điều này. Chắc chắn là do năng lực thần thông của vị đại sa môn, nên chúng ta không thể nào đốt lên các ngọn lửa được. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã nói với vị đạo sĩ bệnh tóc Ujjuvela Kassapa điều này. Này Kassapa, hãy làm các ngọn lửa được đốt lên. Này vị đại sa môn, hãy làm các ngọn lửa được đốt lên. Ngay lập tức, 500 ngọn lửa đã được đốt lên. Khi ấy, đạo sĩ bệnh tóc Ujjuvela Kassapa đã khởi ý điều này. Vị đại sa môn quả thật có đại thần lực, có đại oai lực, bởi vì các ngọn lửa đã được đốt lên. Nhưng vị ấy không phải là vị A-la-hán giống như ta đây. 48. Vào lúc bấy giờ, các vị đạo sĩ bệnh tóc ấy có ước nguyện chăm sóc các ngọn lửa, không thể dập tắt các ngọn lửa được. Khi ấy, các vị đạo sĩ bệnh tóc ấy đã khởi ý điều này. Chắc chắn là do năng lực thần thông của vị đại sa môn, nên chúng ta không thể nào dập tắt các ngọn lửa được. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã nói với vị đạo sĩ bệnh tóc Ujjuvela Kassapa điều này. Này Kassapa, hãy làm các ngọn lửa được dập tắt. Này vị đại sa môn, hãy làm các ngọn lửa được dập tắt. Ngay lập tức, 500 ngọn lửa đã được dập tắt. Khi ấy, đạo sĩ bệnh tóc Ujjuvela Kassapa đã khởi ý điều này. Vị đại sa môn quả thật có đại thần lực, có đại oai lực, bởi vì các ngọn lửa đã được dập tắt. Nhưng vị ấy không phải là vị A-la-hán giống như ta đây. 49. Vào lúc bấy giờ, trong khoảng thời gian 8 đêm của mùa đông lạnh lẽo, vào những lúc tuyết rơi, các vị đạo sĩ bệnh tóc ấy hụp xuống và trồi lên trong dòng sông Niranjarada, rồi lại thực hiện những hành động trồi lên hụp xuống. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã làm hiện ra các chảo lửa có số lượng 500 ở tại chỗ. Các vị đạo sĩ bệnh tóc ấy đã lội lên và sưởi ấm. Khi ấy, các vị đạo sĩ bệnh tóc ấy đã khởi ý điều này. Chắc chắn là do năng lực thần thông của vị đại sa môn, cho nên các chảo lửa này đã được hiện ra. Khi ấy, vị đạo sĩ bệnh tóc Ujjuvela Kassapa đã khởi ý điều này. Vị đại sa môn quả thật có đại thần lực, có đại oai lực, bởi vì vị ấy còn làm hiện ra các chảo lửa nhiều đến mức này. Nhưng vị ấy không phải là vị A-la-hán giống như ta đây. 50. Vào lúc bấy giờ, có đám mây đen lớn sái mùa đã đổ mưa tạo thành trận lụt lớn. Trong khu vực nào Thế Tôn cư ngụ thì nước không tràn đến khu vực ấy. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã khởi ý điều này. Hay là ta nên đẩy nước ra xung quanh, rồi đi kinh hành ở khoảng giữa trên mặt đất được phủ đầy bụi. Sau đó, Đức Thế Tôn đã đẩy nước ra xung quanh, rồi đi kinh hành ở khoảng giữa trên mặt đất được phủ đầy bụi. Khi ấy, vị đạo sĩ bệnh tóc Uruvela Kassapa nghĩ rằng, chỉ mong sao vị đại sa môn không bị nước cuốn trôi đi. Rồi đã cùng nhiều vị đạo sĩ bệnh tóc đi thuyền đến khu vực Đức Thế Tôn cư ngụ. Vị đạo sĩ bệnh tóc Uruvela Kassapa đã nhìn thấy Đức Thế Tôn đang đi kinh hành ở khoảng giữa trên mặt đất được phủ đầy bụi sau khi đã đẩy nước ra xung quanh. Sau khi nhìn thấy, đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Này vị Đại Sa Môn, Ngài có ở đây không? Này Kassapa, có ta đây. Rồi Đức Thế Tôn đã bay lên không trung và hạ xuống, đứng trên chiếc thuyền. Khi ấy, vị đạo sĩ bệnh tóc Uruvela Kassapa đã khởi ý điều này. Vị Đại Sa Môn quả thật có đại thần lực, có đại oai lực, bởi vì nước không cuốn trôi đi. Nhưng vị ấy không phải là vị A-la-hán giống như ta đây. 51. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã khởi ý điều này. Đã lâu ngày, gã khờ này chỉ khởi ý rằng vị Đại Sa Môn quả thật có đại thần lực, có đại oai lực. Nhưng vị ấy không phải là vị A-la-hán giống như ta đây. Hay là ta nên làm cho vị đạo sĩ bệnh tóc này phải nao núng? Sau đó, Đức Thế Tôn đã nói với vị đạo sĩ bệnh tóc Uruvela Kassapa điều này. Này Kassapa, ngươi chẳng phải là A-la-hán và cũng chẳng đạt được con đường đưa đến quả vị A-la-hán. Ngay cả đường lối thực hành để người có thể trở thành A-la-hán hoặc đạt được con đường đưa đến quả vị A-la-hán, người cũng không có. Khi ấy, vị đạo sĩ bệnh tóc Uruvela Kassapa đã quỳ xuống, đê đầu ở hai bàn chân của Đức Thế Tôn và đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, con có thể xuất gia trong sự hiện diện của Đức Thế Tôn không? Con có thể tu lên bậc trên không? Này Kassapa, ngươi là vị lãnh đạo, vị hướng dẫn, vị quan trọng nhất, vị đứng đầu, vị thủ lĩnh của 500 đạo sĩ bệnh tóc. Ngươi hãy thông báo đến các vị ấy và các vị ấy sẽ làm theo như điều các vị suy nghĩ. Sau đó, vị đạo sĩ bệnh tóc Uruvela Kassapa đã đi đến gặp các đạo sĩ bệnh tóc ấy. Sau khi đến, đã nói với các đạo sĩ bệnh tóc ấy điều này. Này các ông, ta muốn thực hành phạm hạnh theo vị Đại Sa Môn. Các ông hãy làm theo như điều các ông suy nghĩ. Ngài ơi, chúng tôi có niềm tin với vị Đại Sa Môn đã lâu nay. Nếu Ngài thực hành phạm hạnh theo vị Đại Sa Môn, hết thảy tất cả chúng tôi sẽ thực hành phạm hạnh theo vị Đại Sa Môn. Sau đó, các vị đạo sĩ bệnh tóc ấy đã quăng trôi theo dòng nước các chùm tóc, các bệnh tóc, các đồ đạc, các dụng cụ thờ lửa, rồi đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã quỳ xuống, đê đầu ở hai bàn chân của Đức Thế Tôn và đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, chúng con có thể xuất gia trong sự hiện diện của Đức Thế Tôn không? Chúng con có thể tu lên bậc trên không? Đức Thế Tôn đã nói rằng, này các tỳ khưu, hãy đến. Pháp đã được khéo thuyết giảng, hãy thực hành phạm hạnh một cách đúng đắn để chấm dứt khổ đau. Chính điều ấy đã là sự tu lên bậc trên của các đại đức ấy. 52. Đạo sĩ tóc bệnh Nadi Kassapa đã nhìn thấy dòng nước đang cuốn trôi đi các chùm tóc, các bệnh tóc, các đồ đạc, các dụng cụ thờ lửa. Sau khi nhìn thấy, vị ấy đã khởi ý điều này. Chớ có việc gì nguy hiểm đã xảy ra cho anh trai của ta. Rồi đã phái các đạo sĩ bệnh tóc nói rằng: các vị hãy đi và tìm hiểu xem anh trai của ta thế nào. Còn bản thân cùng với 300 đạo sĩ bệnh tóc đã đi đến gặp Đại Đức Uruvela Kassapa. Sau khi đến, đã nói với Đại Đức Uruvela Kassapa điều này: này Kassapa, điều này là tốt hơn hay sao? Này đệ, đúng vậy, điều này là tốt hơn. Sau đó, các đạo sĩ bệnh tóc ấy đã quăng trôi theo dòng nước các chùm tóc, các bệnh tóc, các đồ đạc, các dụng cụ thờ lửa, rồi đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã quỳ xuống, đê đầu ở hai bàn chân của Đức Thế Tôn và đã nói với Đức Thế Tôn điều này: bạch Ngài, chúng con có thể xuất gia trong sự hiện diện của Đức Thế Tôn không? Chúng con có thể tu lên bậc trên không? Đức Thế Tôn đã nói rằng: này các tỳ khưu, hãy đến. Pháp đã được khéo thuyết giảng. Hãy thực hành phạm hạnh một cách đúng đắn để chấm dứt khổ đau. Chính điều ấy đã là sự tu lên bậc trên của các đại đức ấy. 53. Đạo sĩ tóc bệnh Gaya Kassapa đã nhìn thấy dòng nước đang cuốn trôi đi các chùm tóc, các bệnh tóc, các đồ đạc, các dụng cụ thờ lửa. Sau khi nhìn thấy, vị ấy đã khởi ý điều này: chớ có việc gì nguy hiểm đã xảy ra cho các anh trai của ta. Rồi đã phái các đạo sĩ bệnh tóc nói rằng: các vị hãy đi và tìm hiểu xem các anh trai của ta thế nào. Còn bản thân cùng với 200 đạo sĩ bệnh tóc đã đi đến gặp Đại Đức Uruvela Kassapa. Sau khi đến, đã nói với Đại Đức Uruvela Kassapa điều này: này Kassapa, điều này là tốt hơn hay sao? Này đệ, đúng vậy, điều này là tốt hơn. Sau đó, các đạo sĩ bệnh tóc ấy đã quăng trôi theo dòng nước các chùm tóc, các bệnh tóc, các đồ đạc, các dụng cụ thờ lửa, rồi đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã quỳ xuống, đê đầu ở hai bàn chân của Đức Thế Tôn và đã nói với Đức Thế Tôn điều này: bạch Ngài, chúng con có thể xuất gia trong sự hiện diện của Đức Thế Tôn không? Chúng con có thể tu lên bậc trên không? Đức Thế Tôn đã nói rằng: này các tỳ khưu, hãy đến. Pháp đã được khéo thuyết giảng. Hãy thực hành phạm hạnh một cách đúng đắn để chấm dứt khổ đau. Chính điều ấy đã là sự tu lên bậc trên của các đại đức ấy. 54. Do nguyện lực của Đức Thế Tôn, 500 thanh củi không chẻ ra được đã được chẻ ra. Các ngọn lửa không đốt lên được đã được đốt lên. Không dập tắt được đã được dập tắt. 500 chảo lửa đã được làm cho hiện ra. Theo cách thức ấy, có được 3.500 điều kỳ diệu. 55. Sau đó, khi đã ngự tại Uruvela theo như ý thích, Đức Thế Tôn đã ra đi du hành về phía đỉnh Gaya, cùng với đại chúng tỳ khưu, gồm có 1.000 vị tỳ khưu, hết thảy tất cả đều là đạo sĩ bệnh tóc trước đây. Tại nơi đó, ở Gaya, Đức Thế Tôn ngự tại đỉnh Gaya cùng với 1.000 vị tỳ khưu. Tại đó, Đức Thế Tôn đã bảo các vị tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, tất cả đều bị cháy rực. Và này các tỳ khưu, cái gì là tất cả đều bị cháy rực? Này các tỳ khưu, tất cả đều bị cháy rực. Và này các tỳ khưu, cái gì là tất cả đều bị cháy rực? Này các tỳ khưu, mắt bị cháy rực, các sắc bị cháy rực, sự nhận thức của mắt bị cháy rực, sự tiếp xúc của mắt bị cháy rực, tức là sự cảm thọ được sanh lên do duyên tiếp xúc của mắt là lạc hay là khổ, hoặc không khổ, không lạc, cũng đều bị cháy rực. Bị cháy rực bởi điều gì? Ta nói rằng, bị cháy rực bởi lửa tham, bởi lửa sân, bởi lửa si. Bị cháy rực bởi sanh, bởi già và chết, bởi buồn rầu, bởi ta thán, bởi khổ đau, bởi bất mãn, bởi thất vọng. Tai bị cháy rực, các âm thanh bị cháy rực, sự nhận thức của tai bị cháy rực, sự tiếp xúc của tai bị cháy rực, tức là sự cảm thọ được sanh lên do duyên tiếp xúc của tai là lạc hay là khổ, hoặc không khổ, không lạc, cũng đều bị cháy rực. Bị cháy rực bởi điều gì? Ta nói rằng, bị cháy rực bởi lửa tham, bởi lửa sân, bởi lửa si. Bị cháy rực bởi sanh, bởi già và chết, bởi buồn rầu, bởi ta thán, bởi khổ đau, bởi bất mãn, bởi thất vọng. Mũi bị cháy rực, các mùi bị cháy rực, sự nhận thức của mũi bị cháy rực, sự tiếp xúc của mũi bị cháy rực, tức là sự cảm thọ được sanh lên do duyên tiếp xúc của mũi là lạc hay là khổ, hoặc không khổ, không lạc, cũng đều bị cháy rực. Bị cháy rực bởi điều gì? Ta nói rằng, bị cháy rực bởi lửa tham, bởi lửa sân, bởi lửa si. Bị cháy rực bởi sanh, bởi già và chết, bởi buồn rầu, bởi ta thán, bởi khổ đau, bởi bất mãn, bởi thất vọng. Lưỡi bị cháy rực, các vị nếm bị cháy rực, sự nhận thức của lưỡi bị cháy rực, sự tiếp xúc của lưỡi bị cháy rực, tức là sự cảm thọ được sanh lên do duyên tiếp xúc của lưỡi là lạc hay là khổ, hoặc không khổ, không lạc, cũng đều bị cháy rực. Bị cháy rực bởi điều gì? Ta nói rằng, bị cháy rực bởi lửa tham, bởi lửa sân, bởi lửa si. Bị cháy rực bởi sanh, bởi già và chết, bởi buồn rầu, bởi ta thán, bởi khổ đau, bởi bất mãn, bởi thất vọng. Thân bị cháy rực, các sự xúc chạm bị cháy rực, sự nhận thức của thân bị cháy rực, sự tiếp xúc của thân bị cháy rực, tức là sự cảm thọ được sanh lên do duyên tiếp xúc của thân là lạc hay là khổ, hoặc không khổ, không lạc, cũng đều bị cháy rực. Bị cháy rực bởi điều gì? Ta nói rằng, bị cháy rực bởi lửa tham, bởi lửa sân, bởi lửa si. Bị cháy rực bởi sanh, bởi già và chết, bởi buồn rầu, bởi ta thán, bởi khổ đau, bởi bất mãn, bởi thất vọng. Ý bị cháy rực, các đối tượng của ý, Dhamma, bị cháy rực, sự nhận thức của ý bị cháy rực, sự tiếp xúc của ý bị cháy rực, tức là sự cảm thọ được sanh lên do duyên tiếp xúc của ý là lạc hay là khổ, hoặc không khổ, không lạc, cũng đều bị cháy rực. Bị cháy rực bởi điều gì? Ta nói rằng, bị cháy rực bởi lửa tham, bởi lửa sân, bởi lửa si. Bị cháy rực bởi sanh, bởi già và chết, bởi buồn rầu, bởi ta thán, bởi khổ đau, bởi bất mãn, bởi thất vọng. Này các tỳ khưu, trong khi thấy như thế, vị thánh đệ tử có học hỏi, không còn hứng thú đến mắt, không còn hứng thú đến các sắc, không còn hứng thú đến sự nhận thức của mắt, không còn hứng thú đến sự tiếp xúc của mắt, tức là không còn hứng thú đến sự cảm thọ được sanh lên do duyên tiếp xúc của mắt là lạc hay là khổ, hoặc không khổ không lạc, không còn hứng thú đến tai, không còn hứng thú đến các âm thanh, không còn hứng thú đến sự nhận thức của tai, không còn hứng thú đến sự tiếp xúc của tai, tức là không còn hứng thú đến sự cảm thọ được sanh lên do duyên tiếp xúc của tai là lạc hay là khổ, hoặc không khổ không lạc. Không còn hứng thú đến mũi, không còn hứng thú đến các mùi, không còn hứng thú đến sự nhận thức của mũi, không còn hứng thú đến sự tiếp xúc của mũi, tức là không còn hứng thú đến sự cảm thọ được sanh lên do duyên tiếp xúc của mũi là lạc hay là khổ, hoặc không khổ không lạc. Không còn hứng thú đến lưỡi, không còn hứng thú đến các vị nếm, không còn hứng thú đến sự nhận thức của lưỡi, không còn hứng thú đến sự tiếp xúc của lưỡi, tức là không còn hứng thú đến sự cảm thọ được sanh lên do duyên tiếp xúc của lưỡi là lạc hay là khổ, hoặc không khổ không lạc. Không còn hứng thú đến thân, không còn hứng thú đến các sự xúc chạm, không còn hứng thú đến sự nhận thức của thân, không còn hứng thú đến sự tiếp xúc của thân, tức là không còn hứng thú đến sự cảm thọ được sanh lên do duyên tiếp xúc của thân là lạc hay là khổ, hoặc không khổ không lạc. Không còn hứng thú đến ý, không còn hứng thú đến các đối tượng của ý, không còn hứng thú đến sự nhận thức của ý, không còn hứng thú đến sự tiếp xúc của ý, tức là không còn hứng thú đến sự cảm thọ được sanh lên do duyên tiếp xúc của ý là lạc hay là khổ, hoặc không khổ không lạc. Khi đã không còn hứng thú, vị ấy không còn say đắm. Do không còn say đắm, vị ấy được giải thoát. Trong khi được giải thoát, trí khởi lên rằng đã được giải thoát. Vị ấy biết được rằng sự tái sanh đã cạn kiệt, phạm hạnh đã sống, việc cần làm đã làm, không còn đưa đến bản ngã nào khác tương tự như vậy nữa. Và trong khi bài kinh này được thuyết giảng, các tâm của 1.000 vị tỳ khưu ấy đã không còn chấp thủ và đã được giải thoát khỏi các lậu hoặc. Dứt phần giảng về bị cháy trực. Dứt tụng phẩm, sự kỳ diệu ở Uruvela là phần thứ 3.